Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe cái đoạn trích tin mừng theo Thánh Marco chương 1 câu 14 đến câu 20 của cái ngày thứ hai liền sau lễ chịu phép rửa. Chúa Giêsu chịu phép rửa có nghĩa là ngày thứ hai của tuần thứ nhất thường niên năm A. Chúng ta để ý là hôm qua thì nói về Chúa chịu phép rửa thì ở tận miền Nam, phía sông Jordan ở Judea. Liền sau khi phía chịu phép rửa thì là Chúa về Galilê. Nhưng biến cố làm cho Chúa về Galilê đó là gì? Ở đầu đoạn tin mừng này chúng ta mới vừa nghe là sau khi ông Gioan bị nộp. Bị nộp có nghĩa là bị Herodê bắt bỏ tù. Anh chị em. Thì Chúa trở về lại Galilê. Hôm trước thì chúng ta thấy từ Galilê Chúa đến tận bờ sông Giô-đan để xin Gioan làm phép rửa. Đó. Rồi Gioan làm phép rửa cho Chúa xong, Gioan bị bắt thì Chúa không có còn lảng vảng lâu ở miền Nam nữa. Chúa trở về phía miền Bắc Galilê. Mục đích Chúa trở về là gì? Rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Chúng ta thấy cái thuật ngữ này ở đầu tin mừng Thánh Marco khiến cho chúng ta ngỡ ngàng. Là người Kitô hữu chúng ta nghe thường xuyên, chúng ta không để ý. Nhưng mà tôi mời gọi các anh chị em dừng lại ở cái câu này. Đức Giêsu đến miền Galilê, tức là miền Bắc, rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Chấm. Đó là cái bối cảnh. Bây giờ, cái tin mừng của Thiên Chúa, Chúa rao giảng tin mừng Thiên Chúa, mà tin mừng đó là tin mừng gì? Đó là nội dung của tin mừng. Đó mới là điều chúng ta phải đặt vấn đề. Thì sau khi cho chúng ta nghe ở câu 14, cái bối cảnh là Gioan bị nộp và Chúa phải bỏ miền Nam để đi về miền Bắc Galilê để rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Thì ở câu 15 cho chúng ta, Marco cho chúng ta thấy cái nội dung của cái bài rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu. Ở câu 15 chúng ta để ý nghe, người nói hai chấm: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Đó là phần thứ nhất của nội dung lời rao giảng tin mừng. Phần thứ hai là anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. À, thưa anh chị em, chúng ta để ý. Như vậy cái nội dung của cái bài rao giảng tin mừng của Thiên Chúa mà Đức Giêsu rao giảng nó gồm hai phần. Phần thứ nhất là thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Phần thứ hai, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Chúng ta dừng lại để suy niệm cái phần này. Khi nghe cái thuật ngữ thời kỳ đã mãn, cái thời kỳ đã mãn là thời kỳ gì? Thưa, là cái thời kỳ chuẩn bị, thời kỳ mà mong đợi đấng thiên sai đến đó. Xong rồi, không còn phải đợi nữa. Lý do là sao? Chúng ta thấy ở cái phần kế tiếp là và thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Đã đến gần rồi. Mà triều đại Thiên Chúa đó là gì? Là ai? nếu không phải là chính Đức Giêsu. Khi chúng ta đọc xa hơn nữa cái tin mừng theo Thánh Marco thì chúng ta thấy rất là rõ là triều đại nước Thiên Chúa đã đến gần. Triều đại đó chính là con người của Đức Giêsu. Như vậy thời kỳ đã mãn, tức là thời kỳ chuẩn bị của Cựu Ước, thời kỳ tiên báo về ngày giờ, hay là thời kỳ của Đấng Thiên Sai sẽ đến đó, không, đã xong rồi. Đã xong rồi, bởi vì Đấng Thiên Sai đã đến rồi, cái vị mà người ta tiên báo đã đến rồi. Và Đức Giêsu không chỉ đính danh người, mà người nói triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Chứ người không nói là ta đây là Đấng Thiên Sai đã đến gần rồi, đã đến rồi. Mọi người nói triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Để cho thấy rằng là cái quan niệm về triều đại nó không bị nhốt ở trong cái phạm trù của một cái cá nhân, một cái chủ thể cá nhân là con người Đức Giêsu, mà nó bao gồm, bởi vì khi chúng ta nói về triều đại, thưa anh chị em, tức là nói về cơ chế của một vương quốc. Mà cơ chế của một vương quốc thì trong đó có nói về luật lệ hay là hiến pháp của vương quốc đó. Cho nên ở đây, thưa anh chị em, ở đây khi Đức Giêsu tránh cho người ta chỉ mũi dùi vào cái con người riêng, mang cái tính cá nhân của người, thì người dùng cái từ là triều đại Thiên Chúa đã đến gần để chỉ về chính người. Có nghĩa là chính con người cá nhân của người xác thịt, đồng thời là toàn bộ những giáo huấn của người, luật lệ hay hiến pháp của người mà người sắp rao giảng, sắp triển khai trong những ngày sắp tới. Bởi vì đây là Chúa mới bắt đầu đời sống công khai sau khi chịu phép rửa ở sông Giô-đan, mà chúng ta nghe trong tin mừng của Chúa Nhật ngày hôm qua, Chúa Nhật lễ kinh Chúa chịu phép rửa. Cho nên cái lý do tại sao Chúa Giêsu không nói là ta đã đến rồi hay Đấng Thiên Sai đã đến rồi, mà Chúa dùng cái chữ triều đại Thiên Chúa để ý muốn nói rằng Chúa chính là triều đại đó. Mà nếu như mà chỉ nhìn triều đại đó với con người Giêsu không chưa đủ, mà phải nhìn với giáo huấn của Giêsu, phải đón nhận chính cái giáo huấn Giêsu nữa. Cho nên cái chữ triều đại hàm ý chính con người Giêsu và toàn bộ hành vi và giáo huấn của người. Cho nên tiếp nhận triều đại nước Thiên Chúa là tiếp nhận con người Giêsu cộng với toàn bộ giáo huấn và hành vi hay là động thái của người. Đó là phần thứ nhất. Chúa nói không còn phải đợi nữa, triều đại nước Thiên Chúa đã đến gần. Bây giờ phần thứ hai của cái nội dung của lời rao giảng đó là anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng, tức là tin vào tôi, tin mừng của nước Thiên Chúa, tức là tin vào tôi và giáo huấn của tôi. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Thưa anh chị em, để có được niềm tin vào lời giáo huấn của Đức Giêsu, để có thể có một cái niềm tin vào con người của Giêsu, phải có một tâm lòng biết sám hối. Chúng ta thấy ở đây Chúa nói là rất là rõ, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Hai động thái này đi song với nhau và song đối với nhau và không bao giờ không thể nào tách rời nhau được. Không có một niềm tin đích thực vào Đức Kitô nếu con người không thừa nhận mình là tội nhân. Nếu như một niềm tin vào Đức Kitô, một kẻ mà nói là mình tin vào Đức Kitô mà nói rằng mình không bao giờ thấy mình có tội gì cả, thì thưa, điều đó chưa phải là đức tin đích thực. Người đó không phải là một tín hữu tốt, một tín hữu đích thực. Thưa anh chị em, chúng ta để ý các thánh thường các thánh mà sống gần Chúa, tin tưởng đức tin của các thánh mạnh vào Đức Giêsu rồi đó, thì các thánh xưng tội thường xuyên, hầu như mỗi ngày, mỗi giờ. Thưa anh chị em, đọc lịch sử các thánh anh chị em sẽ thấy bởi vì càng gần Chúa là trong thiện mỹ, mình càng thấy nó lòi ra những cái phàm phu tục tử, nó lòi ra những bóng tối trong chúng mình. Cho nên nó đòi hỏi khi mà mình tin tưởng, mà cái niềm tin nó dẫn mình đến gần với Chúa, thì nó làm lòi lên cái bộ mặt tối, bởi vì Chúa là ánh sáng. Mà mình khi đến gần đến Chúa thì sẽ làm lòi ra cái bộ mặt tối của chính con người chúng mình. Mà nếu như không thừa nhận cái bộ mặt tối bằng một cái hành vi sám hối, thì niềm tin của chúng ta chỉ hời hợt mà thôi, không phải là niềm tin đích thực. Cho nên tôi phân tích mối tương quan giữa cái lời mời gọi hãy sám hối và hãy tin vào tin mừng mà Chúa đợi song đối với nhau, nối bởi cái chữ và, để cho thấy hai cái mệnh lệnh này nó đi liền với nhau. Cho nên chúng ta không thể nào trở thành một công dân của triều đại nước Thiên Chúa, của vương quốc Đức Kitô, nếu chúng ta không có niềm tin vào chính con người và giáo huấn của người, cộng với không có một tâm tình sám hối thật sự. Đó là cái phần thứ nhất của đoạn tin mừng hôm nay. Tóm lại, nội dung của lời rao giảng tin mừng mà Đức Giêsu rao giảng bắt đầu tiên đó, cái lời đầu tiên đó là Chúa tuyên bố cái thời kỳ viên mãn, cái thời kỳ triều đại nước Thiên Chúa đã đến gần, đến giữa các ông, khi Chúa ngỏ lời với các biệt phái và Pharisêu chẳng hạn. Mà làm sao để cho một triều đại, để cho một con người có thể được thừa nhận, được đón nhận, hay trở thành một công dân của một triều đại hay là của một vương quốc? Thưa, đối với Đức Giêsu có hai động thái, đó là có tâm tình sám hối và có niềm tin vào tin mừng và phúc âm đó. Chứ tin mừng có nghĩa là phúc âm, nghĩa là vào con người Đức Giêsu và giáo huấn của người. Như vậy, bao lâu chúng mình còn thiếu cái tâm tình sám hối, bao lâu chúng mình còn nhát lười xưng tội hàng, thưa anh chị em, bao lâu chúng mình còn chưa có cái khao khát tìm hiểu tin mừng của Đức Kitô trong Kinh Thánh, lắng nghe lời người và tin vào quyền năng của lời của người, gắn bó với người, thì bấy lâu chúng mình còn đặt mình ở ngoài vương quốc của Thiên Chúa. Mà cái chữ triều đại nó hàm ý có một cái gì đó bao phủ trên chúng ta để bảo vệ chúng ta. Mà hãy thiếu đi lòng sám hối và niềm tin vào lời Chúa thì chúng ta không còn nằm dưới sự bảo trì hay bảo vệ của triều đại nước Thiên Chúa nữa. Chúng ta chủ ý đi ra ngoài, thoát ra khỏi cái sự khống chế này của triều đại nước Thiên Chúa, để đặt mình dưới một sự khống chế đối nghịch. Một sự khống chế đối nghịch của triều đại nước Thiên Chúa đó là triều đại của bóng tối, của Satan. Cho nên chúng ta để ý, thưa anh chị em, xin Chúa cho chúng ta ngày hôm nay nghe cái đoạn tin mừng này được cái ơn thấy tội của chúng mình. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, và những cái ơn thấy tội rồi mà không có cái ơn biết thừa nhận mình là tội, không thừa nhận tội, thấy tội mà không thừa nhận đó là tội. Có nhiều người biết mình sai mà không có lòng sám hối, không thừa nhận nó. Cho nên xin cho được cái ơn biết thừa nhận là tội. Bởi vì nhiều người nói với tôi, con có tội gì đâu, hỏi bao nhiêu năm xưng tội, ơi không xưng tội, 10, 15, 20 năm rồi cha, mà con thấy con đâu có tội gì đâu, con làm lành lánh dữ. Ấy, mất đi cảm thức về tội thì sẽ mất đi niềm tin vào tin mừng. Hai cái điểm đó nó đi đôi với nhau, thưa anh chị em, mất đi niềm tin vào Thiên Chúa. Như vậy thì tự đặt mình dưới sự khống chế của triều đại Satan chứ không phải là triều đại Thiên Chúa. Chúng ta để ý cái chuyện đó. Rồi, đó là bối cảnh cái điểm thứ nhất. Cái điểm kế tiếp là bởi vì Chúa trở về Galilee, Chúa giảng thì Chúa đang đi dọc đến biển hồ Galilee, thì Chúa thấy Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới dưới biển vì họ làm nghề đánh cá. Chuyện gì xảy ra? Người bảo họ, các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đó là gọi hai môn đệ đầu tiên Simon và ông Andre. Kế tiếp sau thì Chúa đi xa hơn một chút thì Chúa thấy ông Giacôbê và ông Gioan đang vá lưới dưới thuyền với ông bố là Giê-bê-đê. Thì người gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê lại ở trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Chúng ta thấy cả hai anh em kia và hai anh em này đều đáp lại một cách tức khắc, không có do dự, từ bỏ hết, không có do dự mà đi theo người. Đó là điểm chung của hai nhóm anh em này, tức là bốn môn đệ đầu tiên, rường cột của giáo hội, Chúng ta để ý, đoạn tin mừng nó gồm có hai phần rõ rệt. Trên kia là cái nội dung của lời rao giảng tin mừng. Dưới này là Chúa kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Các môn đệ đầu tiên là rường cột để là lập nên giáo hội của người. Như vậy, đó là mối tương quan giữa nội dung của lời rao giảng tin mừng và việc thiết lập giáo hội bằng ơn, bằng việc mời gọi bốn môn đệ đầu tiên này và việc thiết lập cái ơn gọi của bốn môn đệ đầu tiên này, thưa anh chị em. Để chúng ta thấy rõ ràng là sứ mạng của giáo hội ngay từ khởi đầu là không thể tách rời với việc rao giảng tin mừng. Mà rao giảng tin mừng đó là gì? Là khẳng định rằng Chúa Giê-xu đã đến và ở giữa chúng ta. Người ở giữa chúng ta bằng lời của người trong Kinh Thánh, người ở giữa chúng ta bằng các bí tích của người, nhất là bí tích mình và mẫu người. Đó. Cho nên giáo hội tiếp tục sứ mạng này, bởi vì trong cái bối cảnh của đoạn tin mừng này, chúng ta thấy, bối cảnh văn chương đó, chúng ta thấy là cái việc rao giảng tin mừng của Đức Kitô đi liền sau bởi cái việc mời gọi các môn đệ đầu tiên đi liền sau việc rao giảng tin mừng đầu tiên của Đức Kitô. Cho nên cái sự hiện hữu của giáo hội chỉ tồn tại hay không, giáo hội hình thành được hay không là từ việc rao giảng tin mừng. Như vậy thì bao lâu giáo hội ngừng rao giảng tin mừng Đức Kitô, bấy lâu giáo hội ngừng hiện hữu, bấy lâu giáo hội sẽ bị băng hoại. Bao lâu Kitô hữu mà nhát đảm, mà chỉ thích hưởng phận, yên phận, hưởng thụ, mà không can đảm làm chứng, truyền giáo, rao giảng tin mừng Đức Thiên Chúa, thì bấy lâu Kitô hữu đó góp phần làm cho giáo hội ngừng hiện hữu, hay là làm cho giáo hội trở nên thoái hóa. Bởi vì các bốn môn đệ đầu tiên này sinh ra từ gì? Từ công cuộc rao giảng tin mừng của Đức Kitô. Sinh ra từ công cuộc rao giảng. Cho nên là giáo hội sống nhờ rao giảng tin mừng, hiện hữu nhờ rao giảng tin mừng, sinh ra từ cuộc rao giảng tin mừng của Đức Kitô. Mà bao lâu chúng mình ngừng rao giảng tin mừng Đức Kitô, bấy lâu chúng mình ngừng hiện hữu, hay là chúng mình có một sự hiện hữu giả tạo, y như đồ giả vậy, thưa anh chị em. Hay là chúng mình sẽ có một cái hiện hữu què quặt. Nhưng mà tôi mới vừa nói là giáo hội sinh ra và hiện hữu nhờ rao giảng tin mừng. Mà rao giảng tin mừng đó là gì? Là cái nội dung mà tôi mới vừa phân tích. Rao giảng cái gì? Làm chứng rằng Chúa Giê-xu đang ở đó, Ngài đã đến rồi. Như vậy đâu là thái độ để mà tiếp nhận người? Thưa, hãy sám hối, rồi tin vào Kinh Thánh, tin vào tin mừng, tin vào các bí tích, sống và thực hành các bí tích. Đó, điều chính yếu là như vậy. Như vậy thì, thưa anh chị em, một Kitô hữu mà không còn khả năng sám hối, một Kitô hữu mất cảm thức về tội, mất cảm thức sám hối, sẽ dẫn đến một Kitô hữu không còn có khả năng, hay là không có niềm tin đúng nghĩa vào tin mừng, và không có còn một sự gắn bó thân tình với Đức Kitô nữa, thì một Kitô hữu đó không còn hiện hữu. Một Kitô hữu đó đánh mất đi cái căn tính hiện hữu của mình. Đó. Theo cái logic văn chương của bài này, tôi phân tích cho tôi chỉ cho anh chị em thấy được điều đó. Thưa anh chị em, điều đó rất là quan trọng. Nó quan trọng. Cho nên một Kitô hữu chỉ trên giấy tờ mà thôi, có nghĩa là có bí tích rửa tội, có làm đám cưới ở nhà thờ, có xưng tội rước lễ, chấm hết. Đó không phải là Kitô hữu, đó không phải là người ở trong giáo hội. Thưa anh chị em, cho nên hay là một hình thức gọi là thoái đảng. Dạo này trên Internet người ta hay gửi những cái email dùng cái từ là thoái đảng, tức là xin rút lui ra khỏi đảng đó. Cái chuyện nó xảy ra ở bên Trung Quốc á. Có một số đảng viên kỳ cựu lâu năm thấy bây giờ đảng thối nát quá, cho nên là cuối cùng họ xin rút ra khỏi đảng. Thì họ dùng cái từ là thoái đảng, chẳng hạn như vậy. Đó, thì cái thoái đảng trong trường hợp này có thể nói là một Kitô hữu thoái hóa. Thoái hóa nó dẫn đến cái gì? Nó đến dẫn đến diệt vong. Bởi vì mình chỉ hiện hữu, thưa anh chị em, mình chỉ hiện hữu và tồn tại nhờ tiếp tục sám hối và tin vào tin mừng, nhờ tiếp tục làm chứng rằng Đức Giêsu đang sống động hiện diện giữa chúng ta bằng đời sống của mình, bằng hành vi của mình, bằng lời rao giảng của chúng mình. Thưa anh chị em, bao lâu chúng mình ngừng những cái chuyện đó? Bao lâu chúng mình ngừng kinh sách? Bao lâu chúng mình ngừng việc học hỏi lời Chúa, ngừng xưng tội? Bấy lâu chúng mình bắt đầu thoái hóa. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết nghiệm được điều này trong ngày hôm nay khi nghe đoạn tin mừng này, để thấy được tầm quan trọng của bí tích hòa giải. Ở đây, một trong nội dung nguyên khởi của lời rao giảng của Đức Kitô là hãy sám hối, hãy xưng tội và tin vào sự hiện diện của Chúa trong thánh thể và trong kinh thánh. Nó được gồm tóm trong cái chữ hãy tin vào tin mừng, là như vậy. Thưa anh chị em, cho nên chúng mình để ý và đừng để mình mất đi cái căn tính Kitô hữu của mình, đừng biến cuộc sống nhân sinh của chúng mình trở thành một cái cuộc sống thoái hóa. Amen.